là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận sức lan tỏa của phong trào Ngày thứ bảy cùng dân của huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phản ánh phong trào thi đua dân vận khéo của Hội nông dân xã Yên Thắng, huyện Lục Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2021, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của huyện Yên Bình đã thẩm định cho trên 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách vay hơn 126 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện lên trên 543 tỷ đồng, tăng gần 37 tỷ đồng so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,05% trên tổng dư nợ. Từ nguồn vốn của chi nhánh đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo và các đối tượng chính sách tháo gỡ khó khăn, đầu tư vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Đoàn Thanh niên xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vừa tổ chức Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội đoàn xã được tỉnh đoàn chọn làm điểm cấp cơ sở rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đoàn cơ sở đồng loạt trong thời gian tới.
Nhiệm kỳ qua, đoàn xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã tổ chức triển khai thực hiện 7 công trình trên 65 phần việc thanh niên, thu hút trên 600 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt là các phong trào như thanh niên khởi nghiệp, xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Điển hình như đoàn xã đã tham gia duy trì chăm sóc tuyến đường giao thông tại thôn 2 với chiều dài 3,5 km, xây dựng được 10 hố thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ 14 hộ cận nghèo, xây dựng tường rào, nhà ở, nhà vệ sinh, tổ chức 22 hoạt động bảo vệ môi trường, trồng mới 5.000 cây xanh, tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới đông đảo đoàn viên thanh niên. Trong phát triển kinh tế, các đoàn viên thanh niên đã trồng mới 16,5 ha diện tích quế hữu cơ, ủy thác 1,2 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 35 đoàn viên thanh niên vay vốn và hỗ trợ về kiến thức quản lý kinh doanh, kỹ năng bán hàng cho 380 lượt đoàn viên thanh niên. Nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn xã Đào Thịnh phấn đấu có 85% đoàn viên thanh niên được tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, 100% đoàn viên thanh niên được quán triệt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức ít nhất 10 hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm. Mỗi chi đoàn có ít nhất một mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả, tổ chức được 10 phong trào tình nguyện vì cộng đồng, quyên góp ủng hộ tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 20% đoàn viên thanh niên được tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng điểm từ 3 đến 5 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, phấn đấu kết nạp 20 đoàn viên thanh niên vào Đảng. Đại hội đoàn xã Đào Thịnh đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 11 đồng chí, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Trong giai đoạn 2016-2021, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 7.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với tổng nguồn lực huy động trên 300 tỷ đồng. Đáng chú ý là nguồn huy động từ ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 4%, nguồn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 26%, nguồn lực xã hội hóa chiếm tới 70%. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình dự án, đề án kết hợp với huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo với các loại hình nhà ở phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt là chống chọi được với thiên tai và lũ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do nhu cầu và thị trường xây dựng hạn hẹp, song nhờ tích cực tìm kiếm việc làm cho người lao động, năm 2021, Công ty Cổ phần Tư vấn Giám sát Kiểm định Xây dựng Yên Bái đã đạt doanh thu trên 21 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Công ty đã trúng thầu tư vấn giám sát và quản lý gần 90 công trình lớn nhỏ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm có vốn đầu tư lớn, như công trình cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, đường tỉnh lộ 163 và nút giao IC13, cầu Ngòi Lâu, cầu Lê Lợi, thành phố Yên Bái, đường Mù Căng Chải đi nút IC15 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trụ sở làm việc của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Công ty giám sát và tư vấn quản lý các công trình đảm bảo đúng các quy trình kỹ thuật, tiến độ được các chủ đầu tư đánh giá cao. Cùng với đó, công ty còn thực hiện kiểm định hàng nghìn mẫu vật liệu xây dựng giúp các nhà thầu xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 3 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra, thu nhập của trên 40 cán bộ nhân viên đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Năm 2022, công ty phấn đấu đạt doanh thu 22 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ diễn biến phức tạp, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện các phương án kế hoạch đáp ứng với các cấp độ phòng chống dịch bệnh, phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong các xã phường có trường hợp F0 xuất hiện trong cộng đồng, xã Nghĩa Lợi đã nhanh chóng họp ban chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Xã đã tổ chức phong tỏa thôn Nà Làng, truy vết thần tốc và phối hợp với trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Ông Lò Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính ở tại bản Nà Làng, thì đối với ban chỉ đạo chúng tôi cũng đã tổ chức họp triển khai gấp và cũng đã triển khai thực hiện các biện pháp như là chúng tôi cũng đã phong tỏa tạm thời đối với bản Nà Làng và cũng đã thành lập 3 chốt để chốt các điểm ra vào đối với thôn bản. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang duy trì các chốt này, mỗi chốt thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng công an xã như là công an viên và lực lượng dân quân và thôn bản để thực hiện các biện pháp như là để hạn chế người dân và không cho người dân ở trong thôn bản đi ra ngoài. Và chúng tôi cũng đã thành lập các tổ hậu cần để giúp đỡ cho các hộ gia đình trong thôn bản để mua các nhu yếu phẩm để phục vụ cho sinh hoạt đời sống của thôn bản. Và cũng đã phối hợp với trung tâm y tế để tổ chức test nhanh cho tất cả các người dân trong thôn bản.
Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã bố trí các khu cách ly và điều trị đáp ứng kịp thời các ca F0 trên địa bàn, đặc biệt với kinh nghiệm từ các y bác sĩ tham gia chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã áp dụng biện pháp để hỗ trợ, chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân F0. Hiện đã có hơn 20 bệnh nhân được xuất viện. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Để điều trị các ca F0 thì bệnh viện mới đầu theo từng phương án, từng cấp độ bệnh thì là bệnh viện mới đầu đã triển khai cái khu truyền nhiễm là kê được 46 giường điều trị cho bệnh nhân F0. Sau đấy với tình hình bệnh diễn biến phức tạp và số ca F0 tăng nhanh thì bệnh viện đã triển khai thêm cả cái khu đông y và khu nhà khách để triển khai khám sàng lọc khu nhà khách và khu đông y là triển khai điều trị bệnh nhân F0 thêm. Và tổng số dự kiến là kê 40 giường sẽ điều trị được sẽ điều trị được 140 bệnh nhân F0. Và trong quá trình điều trị thì cũng đã kêu gọi tất cả các cái đồng chí y bác sĩ mà đã tham gia chống dịch trước đây về tăng cường hỗ trợ cho hai khu điều trị và đồng thời là cũng làm công tác tư tưởng cho người bệnh để người bệnh yên tâm điều trị.
Với các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình hiện nay, tập trung kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây từ bên ngoài vào thị xã, đồng thời siết chặt quản lý bên trong, chuẩn bị tốt điều kiện 4 tại chỗ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Đối với các ổ dịch phát sinh phải kịp thời có kế hoạch thần tốc tiến hành xét nghiệm, truy vết, cách ly điều trị, quyết tâm dập dịch trong thời gian từ 7 đến 10 ngày kể từ khi phát hiện ca nhiễm COVID-19. Ông Lương Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đến hiện nay thì cơ bản công tác kiểm soát thì chúng tôi đã cho tầm soát tất cả những cái địa điểm mà có những cái ca F0 mà khoanh vùng và tầm soát cho diện rộng. Đó, vừa bằng hình thức test nhanh, trên cơ sở đó phát hiện ra thì dùng cái xét nghiệm PCR để ra kết quả chính xác để tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thì đặc biệt là tới đây thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo là cái dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì cái số công dân trên địa bàn thị xã đi làm ăn xa, đi lao động ở các cái tỉnh khu vực ngoài sẽ trở về địa phương rất là lớn. Nó cũng sẽ phải tầm đến 7 đến 8.000 công dân. Vì vậy là công tác kiểm soát, giám sát tất cả các công dân trở về địa phương là phải thực hiện công tác khai báo y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Hiện thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của nhân dân, chú trọng tuyên truyền sâu rộng về các khu vực địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ ở cả trong và ngoài thị xã để mọi người dân biết chủ động các biện pháp phòng tránh, thông tin, phản ánh và giám sát. Đặc biệt, thị xã Nghĩa Lộ cũng tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, cấp thôn, rà soát củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm để thông tin, phản ánh với lực lượng chức năng. Đến thời điểm này, thị xã đã và đang áp dụng mọi biện pháp như phong tỏa các khu vực nguy cơ cao, tiến hành tiêm vét mũi 2 và triển khai tiêm mũi 3 trên diện rộng, thực hiện việc xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng dân cư, sử dụng các ứng dụng PC COVID để tra cứu và làm rõ trách nhiệm và có hình thức chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm nhằm thần tốc ngăn chặn, kiểm soát, dập dịch trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào ngày thứ bảy cùng dân là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Thời gian qua, huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc triển khai có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ nhân dân. Với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cán bộ đảng viên, hoạt động ngày thứ bảy cùng dân đã có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực hiệu quả. Qua đó đã củng cố vững chắc hơn mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đảng, nhà nước với nhân dân. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Mặc dù bộn bề với công việc cuối năm, nhưng các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, ban chỉ huy quân sự huyện và một số cơ quan đoàn thể huyện Văn Chấn đã dành thời gian tham gia ngày thứ bảy cùng dân tại xã Sùng Đô. Tại khu dân cư bản mới, nơi có trên 30 hộ đồng bào Mông mới chuyển lên định cư sau cơn bão năm 2018, đời sống của nhân dân ở đây còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Thấu hiểu được cuộc sống vất vả cũng như điều kiện đi lại của bà con nhân dân nơi đây, cán bộ chiến sĩ đã hăng hái nhiệt tình tham gia làm đường với mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp bà con có đường giao thông đi lại thuận tiện hơn. Trung tá Nguyễn Đình Thanh, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn nói:
Đối với bản thân tôi, việc tham gia cái hoạt động ngày thứ bảy cùng dân này rất là có ý nghĩa. Thứ nhất là bản thân tôi góp phần cùng anh em đồng chí đồng đội góp phần củng cố cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường cái mối đoàn kết quân dân, đảm bảo tốt hơn trong cái quá trình đó. Thì Ban Chỉ huy Quân sự huyện cũng luôn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để cùng cán bộ cùng như các cùng với lại chính quyền tham gia mọi hoạt động đảm bảo cho như vậy. Bản thân tôi thì rất là vinh dự, cảm thấy rất là vinh dự xuống đến đơn vị cơ sở thì cũng mong rằng trong tương lai sẽ tổ chức được nhiều cái hoạt động như thế này nữa.
Thực hiện chủ trương tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân của huyện ủy Văn Chấn, năm 2021, các chi đảng bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân. Trong đó hướng đến các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động cũng rất đa dạng phong phú như làm đường giao thông, tôn tạo cảnh quan môi trường, xây dựng lưới điện thắp sáng, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách làm nhà ở, công trình vệ sinh, nước sạch. Song song với các hoạt động này, các chi đảng bộ còn lồng ghép việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, cải thiện đời sống. Bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn nói:
Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì ở các cơ sở thì Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã cũng vẫn thường xuyên tham gia cái hoạt động ngày thứ bảy cùng dân của cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức. Tại các chi hội thì các chị cũng đã huy động hội viên cùng tham gia, thì các đồng chí cũng thấy rằng là cái hoạt động ngày thứ bảy cùng dân này nó không chỉ là một cái hoạt động mang tính tức thời, mà nếu được duy trì thường xuyên thì nó sẽ tạo thành cái nền nếp mà tại các thôn bản người dân cùng nhau cải tạo môi trường sống, xây dựng các công trình công cộng, tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới.
Ngày thứ bảy cùng dân đã trở thành hoạt động thường xuyên gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Văn Chấn. Chỉ tính riêng năm 2021 đã có hơn 90 hoạt động ngày thứ bảy cùng dân được tổ chức tại tất cả các xã thị trấn. Qua đó đã kịp thời tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân, cũng như nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cùng nhân dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Ông Vàng Vàng Trống, Chủ tịch Ủy ban dân xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn nói:
Thuận lợi cho cái việc phục vụ cho bà con đi lại thuận tiện trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội, ấy tỏ cái tiền đề cho người dân thực hiện cái nếp sống văn hóa ở khu dân cư, để cho bà con có ý thức trách nhiệm vệ sinh môi trường, thì là có cái tư tưởng để cùng với Đảng nhà nước để hoàn thiện cái nông thôn mới, cũng như là cái tạo cái môi trường để cho bà con sinh sống ở phát triển kinh tế là mục đích ở đây. Thì đối với xã Sùng Đô thì là một cái xã đặc biệt khó khăn, trên là cái khu tái định cư nữa là một cái khu rất là khó khăn, cho nên là sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền cũng như là các phòng ban của huyện là cũng có cái sự quan tâm cố gắng để cùng với khu tái định cư làm là để sửa chữa đường đi lại để tỏ cái nhận thức cho bà con nhân dân để sinh sống, mà đặc biệt là cái công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống văn hóa của bà con nhân dân ở thôn bản.
Thượng tá Bùi Đình Trọng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Chương trình thực hiện ngày thứ bảy cùng dân là một chủ trương lớn của tỉnh và huyện. Trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành của huyện Văn Chấn nói chung và lực lượng vũ trang huyện nói riêng là rất tích cực ủng hộ tham gia cái ngày thứ bảy cùng dân. Cái ngày thứ bảy cùng dân được thực hiện trong thời gian vừa qua là có ý nghĩa rất thiết thực. Nó giúp cho các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng vũ trang đã bám sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các hoạt động cụ thể chúng tôi trong thời gian vừa qua đối với ngày thứ bảy cùng dân trên địa bàn huyện đó là làm đường giao thông nông thôn, giúp là tạo cảnh quan môi trường vệ sinh. Ngoài ra còn tham gia kể cả các cái hoạt động thiết thực trong cái công tác xây dựng nông thôn mới để giúp góp phần giúp cho các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong thời gian vừa qua.
Hoạt động ngày thứ bảy cùng dân là chủ trương lớn có ý nghĩa thiết thực hiệu quả, đã góp phần làm thay đổi tư duy nhận thức của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành ở địa phương. Đây còn là hành động cụ thể để ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện của bệnh quan liêu xa rời quần chúng nhân dân, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, từ đó xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, Hội Nông dân xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân ngày càng được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thêm phần gắn kết, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Để xây dựng mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao, Hội Nông dân xã Yên Thắng đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tới các hội viên. Qua đó, phong trào đã lôi cuốn đông đảo cán bộ hội viên nông dân tham gia. Hàng năm, các cấp hội đã tổ chức hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương và giúp đỡ các hộ nghèo, hộ gặp khó khăn, phát triển kinh tế. Đến nay, Hội Nông dân xã Yên Thắng đã có 35 hộ đạt dân vận khéo trong phát triển kinh tế, 330 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó cấp tỉnh 3 hộ, cấp huyện 48 hộ, cấp xã 279 hộ. Ông Nông Đức Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Thắng cho biết.
Trong năm 2022 này cũng là cơ sở để thành lập hợp tác xã về nông nghiệp và về cái du lịch, về ẩm thực, là về cái con cá đặc sản là cá bỗng cũng như là vịt bầu giống của Lâm Thượng.
Mô hình kinh tế của ông Nông Ngọc Miên, thôn Hin Lò, xã Yên Thắng là một trong những mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Yên Thắng. Nuôi cá từ năm 90 nhưng với quy mô nhỏ nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Sau một thời gian thấy lợi nhuận từ việc nuôi cá nên gia đình ông Miên đã đầu tư cải tạo, xây tường bao kiên cố vững chắc, mua các loại máy xúc khí tạo oxy và sử dụng cám viên nổi để cho cá ăn. Để đạt hiệu quả kinh tế cao, ngoài những kinh nghiệm sẵn có, ông Miên không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ kỹ thuật mới qua nghiên cứu, sách báo, TV và các lớp tập huấn do địa phương tổ chức, để từ đó áp dụng vào thực tiễn mô hình nhà mình. Cùng với việc kiểm soát tốt các yếu tố đầu vào như con giống, thức ăn, các loại thuốc hóa chất sử dụng trong quá trình nuôi, nên sản lượng cá những năm gần đây của gia đình ông đã cao hơn so với những năm trước. Hiện tại, gia đình ông Miên có 2 ao nuôi cá diện tích 3.800 m² mặt nước, nuôi các loại cá bỗng, cá chấm, cá rô phi, cá chép, cá mè. Trừ hết chi phí, một năm gia đình ông cũng thu về gần 100 triệu đồng. Ông Miên cho biết.
Tôi nuôi cá thì cách đây được năm nay cũng gần 20 năm. Trước kia thì nuôi con cá cái địa phương ấy, thì năng suất nó không cao. Tôi được đi tập huấn tất cả các khuyến nông, khuyến lâm để được các cấp ngành người ta chia sẻ đi tham quan ấy, nhiều cái mô hình. Thế tại sao mình có nước mà có ao mình không làm? Thế thì tôi cũng vận dụng cái đấy thì về thì tôi bám sát thị trường thì tôi con rô phi vẫn tính theo hướng công nghiệp. Nói chung là so với mình chăn nuôi con vật khác ấy, thì hiệu quả nó cao hơn, là nó nhàn hơn, mà nó ít dịch bệnh hơn.
Với kinh nghiệm lâu năm trong nuôi cá, mô hình kinh tế của ông Nông Ngọc Miên là địa chỉ tin cậy để các hộ nuôi trồng thủy sản trong thôn, trong xã và các xã khác trong huyện đến tham quan học tập. Anh Dương Văn Thu, hội viên hội nông dân xã Yên Thắng nói.
Từ cái mô hình của nhà ông Nông Hồng Miên thì bản thân tôi và có nhiều anh em trong hàng xóm cũng đã đến để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi của gia đình anh. Thì qua đó thì chúng tôi về cũng xử lý ao rồi là nhờ anh ấy là cũng tư vấn về con giống và kỹ thuật để anh em chúng tôi đã phát triển kinh tế về cái ngành chăn nuôi thủy sản này.
Các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Yên Thắng có sức lan tỏa mạnh mẽ và được nhân rộng, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ hội viên nông dân, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Hoàng Xuân Thu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Thắng cho biết.
Thì cũng đã chỉ đạo các đoàn thể thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc để tuyên truyền vận động đến các hội viên rồi là bà con nhân dân là tổ chức làm sao mà áp dụng chuyển giao cái khoa học kỹ thuật để mà làm giàu kinh tế của địa phương, đáp ứng với cái nguyện vọng xây dựng nông thôn mới mà xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Với kết quả đạt được trong phong trào dân vận khéo của Hội Nông dân xã đã và đang góp phần chung tay cùng với cấp ủy chính quyền nâng cao thu nhập cho người dân cũng như xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng nhiều cách làm sáng tạo nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Bình đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù điều kiện kinh tế không dư giả, song được cán bộ xã và cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đến tận nơi tuyên truyền tư vấn về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với chăm sóc sức khỏe người dân. Nhất là khi tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nên gia đình bà Lạc Thị Tư ở thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương đã dành dụm khoản tiền để 4 người cùng tham gia bảo hiểm y tế, phòng khi chẳng may ốm đau. Bà Lạc Thị Tư, thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Mình vẫn phải cố gắng tham gia mua cái bảo hiểm tiếp để mình có không may mà ốm đau bệnh tật gì thì đi khám thì mình cũng sẽ được hưởng chế độ. Hiện tại gia đình tôi được 4 khẩu thì có một cháu lớn là đi học là tham gia ở trường, còn hai vợ chồng tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm mua tại bưu điện.
Là xã có địa bàn rộng, dân cư đông, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 57%. Những năm trước đây, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế chiếm tới 96-97%. Tuy nhiên, từ khi thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt danh sách các xã khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Qua rà soát, xã Tân Hương có 4.200 người sẽ không còn nằm trong diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã từ 97% xuống còn 47%. Để đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và hoàn thành mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97% trở lên, xã Tân Hương đã huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể. Đặc biệt là kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng chung sức chia sẻ, hỗ trợ người dân mua thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã đã đạt 98%. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Đảng ủy, Ủy ban dân xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, phụ trách chi bộ, cán bộ công chức xã, phụ trách thôn tiến hành sàng lọc, rà soát cụ thể các đối tượng bị ảnh hưởng. Một mặt thì để chuyển các đối tượng này sang hưởng các cái chế độ khác. Mặt khác thì tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai tuyên truyền vận động nhân dân với tinh thần lấy tuyên truyền vận động là chính, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về giá trị của bảo hiểm y tế, tự giác để tham gia mua, không còn tư tưởng chủ quan, thậm chí là trông chờ ỷ lại và chế độ hỗ trợ của nhà nước, vận động để nhân dân tự mua bảo hiểm y tế để khi không may ốm đau phải đi viện thì sẽ đỡ đi tốn kém. Phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện, bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tự nguyện mua bảo hiểm y tế. Đồng thời thì cũng xác định những hộ mà có hoàn cảnh thật sự khó khăn, không thể tự mua được bảo hiểm thì tiến hành kêu gọi các cơ quan, đơn vị chung tay hỗ trợ để người dân có thể mua được thẻ bảo hiểm y tế.
Hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, năm 2021, huyện Yên Bình được giao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 96% trở lên. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2021, thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện Yên Bình có trên 27.300 người không nằm trong đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Và đến tháng 11 năm 2021, Yên Bình có 5 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 2 xã và nhiều thôn vùng 3. Như vậy, có thêm gần 8.000 đối tượng không nằm trong diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Vì vậy, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện giảm từ 97,5% xuống còn 71,7%. Để đạt mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo toàn dân thực hiện bảo hiểm y tế huyện Yên Bình đã chỉ đạo các thành viên các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đặc biệt, trong tháng 12, huyện Yên Bình đã triển khai 5 tuần ra quân cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế ở tất cả 24 xã thị trấn trên địa bàn. Anh Lương Văn Tùng, thôn Vũ Sơn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói:
được cái tuyên truyền của trong thôn là biến báo cho toàn bộ toàn thể nhân dân cho chúng tôi là biết được là cái bảo hiểm y tế. Nhưng mà lúc ấy là cũng coi thường, là cũng chưa thấy ốm đau lắm thì cũng chưa mua. Thế nên bây giờ nó xảy ra ốm đau thì bây giờ mới biết được là nó tốn kém, thì bây giờ mới đi mua cái bảo hiểm. Nếu như đợt vừa rồi đây mà tôi mà có bảo hiểm rồi thì cũng được cái là rất là được nhiều.
Đối với các xã nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới năm 2021, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, tích cực tuyên truyền nhóm nhỏ đến người dân. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng nhiều cách làm sáng tạo, đến nay tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Yên Bình đã đạt trên 99,4%, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết:
huyện Yên Bình đã cho rà soát tổng thể toàn bộ các cái đối tượng bị ảnh hưởng và giảm thẻ bảo hiểm y tế và các đối tượng chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trên cơ sở đó thì đã giao cho Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì phối hợp với các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan đề nghị nghiên cứu trong số thẻ bảo hiểm y tế bị ảnh hưởng có thể chuyển sang một số đối tượng khác được nhà nước hỗ trợ 100% hoặc là hỗ trợ một phần, như là sang các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng là học sinh, và giao cho Bảo hiểm xã hội phối hợp với các ngành tuyên truyền vận động thông qua các cái hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua các cái buổi tuyên truyền trực tiếp để tuyên truyền cho người dân là không thuộc các đối tượng được nhà nước hỗ trợ ngân sách nhà nước để tham gia bảo hiểm y tế. Đấy, còn những cái hộ mà có khó khăn thì huyện đã tăng cường công tác xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp để hỗ trợ cho các cái đối tượng mà khó khăn không có điều kiện để mua bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm y tế toàn dân là chính sách quan trọng trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội, một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do vậy, thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo niềm tin cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadier, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bài. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.